mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi những nội dung trong chương 2, quyển sách Cha mẹ là người thầy đầu tiên tốt nhất. Bài viết số 4, nắm bắt thời kỳ nhạy cảm của tính trật tự ở trẻ nhỏ. Montessori cho rằng trẻ nhỏ vô cùng nhạy cảm. Nói về vấn đề phát triển của chúng, thời kỳ nhạy cảm của tính trật tự có ý nghĩa rất quan trọng đối với quá trình hình thành nên nhân cách của trẻ nhỏ. Montessori từng nói, trật tự là một điều cần thiết của cuộc sống con người. Khi nó được tích tụ đầy đủ thì con người mới có được sự vui vẻ thật sự. Trong một thời kỳ nào đó của cuộc đời mỗi đứa trẻ, niềm vui chính là món quà mà chúng tìm được ở một nơi thích hợp. Thời kỳ nhạy cảm của tính trật tự bắt đầu xuất hiện từ năm trẻ 2 tuổi, trung bình kéo dài trong 2 năm, khoảng 3 tuổi là thời gian biểu hiện rõ rệt nhất của đặc tính này. Theo cách nhìn của Montessori, trẻ nhỏ có hai loại ý thức về trật tự. Một loại nằm bên ngoài là nhận biết của trẻ về mối quan hệ giữa bản thân mình và môi trường xung quanh. Loại còn lại nằm bên trong khiến trẻ nhỏ nhận biết được các bộ phận không giống nhau của bản thân mình và những vị trí tương ứng của chúng. Nếu như trẻ nhỏ phát hiện vị trí của đồ vật phá hỏng trật tự vốn có, trẻ sẽ cảm thấy lo lắng bất an, có khi cáu gắt. Để thích nghi được với thời kỳ nhạy cảm của tính trật tự ở trẻ nhỏ, cha mẹ nên đặt các đồ vật vào những vị trí cố định, đồng thời còn phải quy định những nguyên tắc, phương pháp và trình tự cụ thể khi sử dụng đồ đạc. Không được đảo lộn trật tự của trẻ. Cô bé Thanh khi gần 2 tuổi trở nên không giống như trước nữa. Trước kia cô bé rất đáng yêu, ngoan ngoãn, mẹ thấy vô cùng tự hào về con mình, nhưng bây giờ chị cảm thấy ngày càng bối rối. Một dịp cuối tuần chị đưa con gái đến nhà bà nội chơi, lúc đi thời tiết rất đẹp, vì thế mà chị chỉ mặc một chiếc áo mỏng nhỏ. Đến ngày thứ hai, không ngờ thời tiết đột ngột thay đổi, mưa to gió lớn nổi lên. Không còn cách nào khác, chị đành phải khoác thêm áo của chồng. Không ngờ khi nhìn thấy mẹ mặc áo của bố, Thanh liền kéo tay mẹ nói, đây là áo của bố mà, mẹ mau cởi ra đi. Chị cảm thấy rất ngạc nhiên, con bé này bình thường rất ngoan ngoãn, sao hôm nay lại phản đối mẹ gay gắt? Chẳng nhẽ con bé đang ở trong giai đoạn nhạy cảm của tính trật tự. Quả nhiên vài hôm sau, lúc cô bé đang mải mê với một đống đồ chơi trên giường, thì nghe tiếng bố gọi, em lập tức nhảy xuống rồi chạy về phía bố. Lúc Thanh rời khỏi phòng, mẹ nhìn thấy vì quá vội nên Thanh đã đá vài cái thùng rác ở ngoài cửa. Cô bé nghe thấy âm thanh này, liền quay đầu lại, liếc nhìn chỗ lúc nãy phát ra tiếng động. Sau đó thì cẩn thận mang đi cái thùng rác đặt lại vị trí ban đầu. Chỉ một hành động nhỏ như thế đã làm cho mẹ Thanh cảm nhận được con gái mình đang ở trong giai đoạn nhạy cảm của tính trật tự. Phân tích của chuyên gia. Câu chuyện của Thanh cho thấy bản năng của trẻ nhỏ đối với tính trật tự là rất mạnh. Điều khiến người ta kinh ngạc là tuy còn nhỏ mà trẻ đã có thể biểu lộ ra được sự nhạy cảm đến như thế. Nghiên cứu phát hiện sự nhạy cảm của trẻ nhỏ đối với trật tự đã bắt đầu ngay từ tháng đầu tiên sau khi sinh ra đời. Khi nhìn thấy một vài đồ vật được đặt ở vị trí thích hợp, trẻ sẽ thấy rất hưng phấn và vui mừng. Một đứa trẻ 2 tuổi sẽ dùng phương thức phát ra âm thanh để bộc lộ sự nhạy cảm của chúng đối với trật tự. Thông thường khi gặp phải khó khăn, trẻ sẽ bộc lộ càng rõ ràng hơn. Trong giai đoạn này, sự nhạy cảm như thế trở thành kim chỉ nam cho những hành động của trẻ. Biểu hiện của mỗi đứa trẻ trong thời kỳ nhạy cảm là không giống nhau, người lớn cần để tâm quan sát mới có thể nắm bắt được nhu cầu nội tại của trẻ nhỏ. Khi phát hiện con mình tràn đầy sự hiếu kỳ và tinh thần tìm tòi nghiên cứu đối với một sự vật nào đó, hoặc tỏ ra cố chấp với vị trí đặt để một vài đồ vật, thì trước tiên bạn hãy nghĩ rằng liệu có phải con mình đang ở trong thời kỳ nhạy cảm. Trong giai đoạn này, thường có một động lực mà trẻ không thể khống chế, nó thôi thúc con người, sản sinh ra một sự cuồng nhiệt, mong muốn được thử sức với những sự vật mà trẻ cảm thấy đặc biệt hứng thú, cho đến khi thỏa mãn được nhu cầu hoặc độ nhạy cảm giảm dần thì động lực này cũng sẽ tan biến. Lời khuyên của chuyên gia. Sự yêu thích tính trật tự của trẻ khác với người lớn. Trong năm đầu tiên sau khi ra đời, trẻ đã cần có được những nguyên tắc thích ứng từ môi trường sống mà sau này chúng phải chi phối. Bởi trẻ nhỏ trưởng thành trong chính môi trường mà chúng tồn tại, vì thế đòi hỏi phải được định hướng bằng những quy tắc xác định. Vậy người lớn nên làm thế nào đối với trẻ nhỏ đang trong thời kỳ nhạy cảm của sự trật tự? Lời khuyên thứ nhất đó là đừng đảo lộn trật tự xung quanh trẻ. Tính nhạy cảm về trật tự là khả năng kỳ diệu mà tự nhiên đã ban tặng cho trẻ nhỏ. Nếu môi trường mà trẻ đang sinh sống ngăn cản sự phát triển bình thường của tính chất này, trẻ sẽ có biểu hiện lo lắng bất an, có khi nổi cáu. Điều này đòi hỏi người lớn phải kiên nhẫn quan sát phản ứng của trẻ, từ đó hiểu rõ sự phát triển của cảm giác trật tự. Ở đây có một câu chuyện khá thú vị. Một cô bảo mẫu vì có việc nhà nên xin phép nghỉ mấy hôm, mẹ liền thuê một cô bảo mẫu khác. Nhưng cô bảo mẫu mới này thực sự cảm thấy khó chịu, ngay cả lúc tắm đứa bé cũng không chịu hợp tác, còn khóc lên khóc xuống. Dùng hết cách này đến cách khác vẫn không được, thì khi cô bảo mẫu cũ quay lại, bé ngoan hiền hơn. Sau đó mẹ phát hiện cách bế của hai cô bảo mẫu không giống nhau, mà con mình lại chỉ thích được bế như cô bảo mẫu đầu tiên từng làm. Cô bảo mẫu mới vô tình làm đảo lộn mất cảm giác trật tự vốn có của trẻ, vì thế mà bé mới khóc lóc và cáu gắt. Đối với trẻ nhỏ, trật tự sẽ sản sinh ra niềm vui một cách tự nhiên, vì thế nếu trật tự bị đảo lộn, trẻ sẽ tự nhiên nổi cáu. Ví dụ một đứa trẻ chưa đầy 2 tuổi, khi nhìn thấy cô bảo mẫu lấy mất cái ghế của mình thì sẽ khóc to để phản đối cho đến khi cái ghế được đặt lại vị trí ban đầu mới thôi. Thực ra đối với trẻ nhỏ đang ở giai đoạn nhạy cảm về tính trật tự thì chỉ cần đồ vật hay thay đổi vị trí một chút thì trẻ sẽ phát hiện ra rất nhanh, đồng thời yêu cầu mang vật trở về vị trí ban đầu. Nếu người lớn không hiểu được tính nhạy cảm này thì vô tình làm đảo lộn trật tự sẽ làm tâm lý trẻ nảy sinh xung đột mạnh mẽ, không có lợi cho việc lập ra những quy tắc sau này. Lời khuyên thứ hai đó là hãy thỏa mãn cảm giác trật tự ở trẻ. Khi trẻ nhỏ phát hiện một số đồ vật nào đó bị để lộn xộn, dường như bé phải chịu một sự kích thích nào đó và nhận được một mệnh lệnh nào đó. Ví dụ như một mẩu xà bông nằm trên cái bồn rửa mặt chứ không được để gọn gàng vào hộp, hoặc một cái ghế đặt ở vị trí không thích hợp. Một đứa trẻ 2 tuổi đột nhiên chú ý tới, sau đó mang nó trở về vị trí cũ. Những trẻ nhỏ đang ở trong thời kỳ này có thể phát hiện sự mất hài hòa của một vài chi tiết rất nhỏ mà người lớn hay những đứa trẻ lớn hơn lại không hề chú ý đến. Đã từng có một trường hợp như sau. Một cô bé mới 6 tháng tuổi đang ngoan ngoãn ở trong phòng. Lúc này cô bảo mẫu bước vào để một cái ô lên trên bàn. Cô bé bắt đầu cảm thấy bồn chồn. Nguyên nhân của biểu hiện này không phải vì cô bảo mẫu mà lý do là ở cái ô. Cô bé nhìn chằm chằm vào cái ô một lúc, sau đó bắt đầu khóc. Cô bảo mẫu tưởng rằng bé đang đòi cái ô nên lấy đưa qua cho bé. Không ngờ cô bé còn khóc to hơn, vừa khóc vừa đẩy cái ô ra xa. Đúng lúc cô bé khóc không ngớt thì dường như mẹ hiểu được nguyên nhân vì sao con khóc dữ vậy, liền lấy cái ô mang cất vào phòng khác. Cô bé lập tức nín ngay. Có khi người lớn vô tình đặt đồ sai vị trí sẽ làm đảo lộn nghiêm trọng ký ức đồ đạc có trong trật tự của trẻ. Cảm giác trật tự là một thứ rất cần thiết trong cuộc đời của trẻ. Khi cảm giác này được đồng đầy, trẻ thực sự có được niềm vui. Cảm giác trật tự giúp trẻ nhận biết được vị trí tồn tại trong môi trường của mỗi đồ vật, nhớ được đồ vật nào thì được đặt ở chỗ nào. Điều này cũng có nghĩa là trẻ nhỏ cũng có thể thích nghi được với môi trường và có thể chi phối môi trường xung quanh mình qua rất nhiều những chi tiết nhỏ bé. Chỉ ở trong môi trường như vậy, trẻ mới cảm thấy bình yên và vui vẻ. Thế nên khi trẻ có hứng thú đi làm một việc gì đó liên quan đến tính trật tự, người lớn đừng ngần ngại thỏa mãn nhu cầu của bé. Lời khuyên thứ ba đó là tạo cho trẻ nhỏ một môi trường trật tự. Trật tự sẽ bị phá vỡ, đem đến cảm giác bất an cho trẻ. Các bé không thể tập trung tinh thần vào việc phản đối sự mất trật tự ấy, cũng không thể không lãng phí một ít thời gian trong quá trình trưởng thành của bản thân. Nếu ở nhà, con bạn bướng bỉnh, nhất định phải làm một việc gì đó theo đúng trình tự cố định, không cho phép bất cứ một sự thay đổi trước sau. Có yêu cầu đặc biệt với việc đặt để các đồ vật không được thay đổi, thì đó là lúc chúng đang bước vào thời kỳ nhạy cảm với tính trật tự. Trẻ không có nhiều khả năng nắm bắt được trật tự vốn có của cuộc sống. Nhưng chúng ta đều hiểu rõ rằng, khi thời kỳ nhạy cảm đối với sự trật tự tới, thì nhất định phải bảo vệ, thấu hiểu, tôn trọng, hỗ trợ và dùng hết sức mình để tạo cho con một môi trường có tính trật tự. Tính nhạy cảm về trật tự của trẻ nhỏ thường biểu hiện ở những yêu cầu của trẻ đối với tính tuần tự, thói quen sinh hoạt và vị trí của tất cả các đồ vật. Montessori cho rằng, nếu cha mẹ chưa thể đem lại cho trẻ nhỏ một môi trường sống có trật tự, trẻ sẽ thiếu đi nhận thức về việc thiết lập các mối quan hệ, đương nhiên trí tuệ sẽ không thể phát triển được. Bởi vậy, tốt nhất, những đồ vật trong gia đình nên được sắp xếp có trật tự, mỗi lần sử dụng xong thì kịp thời mang về vị trí cũ. Những đồ đạc của trẻ nhỏ càng phải chú ý đặt đúng vị trí, không được tùy ý thay đổi, cố gắng đừng nên thay đổi quá nhiều môi trường mà trẻ đang sinh sống, như thay ga trải giường nhiều lần, thay đổi môi trường sinh hoạt hoặc phòng ngủ. Dù là bất đắc dĩ thì cũng nên cho con thời gian để thích ứng, đồng thời chuẩn bị tốt về mọi mặt đối với những thứ mà trẻ có thể không thích ứng được. Với những trẻ đang ở trong thời kỳ nhạy cảm về trật tự, người lớn có thể định hướng cho trẻ tự đi thu dọn đồ dùng sinh hoạt hoặc các loại đồ chơi. Điều này không chỉ giúp hình thành ở trẻ thói quen dọn dẹp mọi thứ một cách trật tự, mà còn có thể giúp trẻ có không gian trưởng thành hoàn thiện hơn. Bồi dưỡng cho trẻ nhỏ cảm giác tốt về trật tự. Gần đây, việc bước vào giai đoạn mà cha mẹ cho là thời kỳ nhạy cảm về trật tự, rất nhiều việc trong nhà đều phải làm theo ý của cậu bé. Nếu mẹ không may làm đảo lộn một chút cảm giác trật tự của con, thì ngay lập tức cậu bé sẽ nổi cáu, rồi ăn vạ, đòi mẹ phải để nguyên như cũ. Vì thế mà mẹ cũng đành phải làm theo ý con. Một lần nửa đêm việc tỉnh dậy và muốn uống nước, chị liền bế con đi rót nước. Lúc uống xong việc nhất định ôm mình nước không rời. Một lúc sau mẹ để cái bình xuống, cậu bé nhất định không cho, khóc nhẹ rồi chị tày vào cái bình. Mới đầu chị không hiểu chuyện gì, sau đó mới biết là vì không thấy bình nước, chị lập tức nhấc cái bình lên. Lúc đó việc mới an tâm nằm trong lòng mẹ một cách ngon lành. Việc còn thích bày những đồ chơi, chiếc ô tô nhỏ xung quanh giường, nếu mẹ không cẩn thận thay đổi vị trí thì đúng là đã mắc lỗi to rồi. Nếu không khôi phục lại nguyên trạng thì cậu bé nhất định không chịu bỏ qua. Cậu bé Việt đang trong thời kỳ nhạy cảm về trật tự bên ngoài, nên mẹ chỉ có thể cố gắng duy trì trật tự của các sự vật xung quanh, tuyệt đối không thay đổi. Mục đích chính là để con có một không gian an toàn. Chuyên gia phân tích. Đối với trẻ nhỏ trong thời kỳ nhạy cảm về trật tự, thế giới tồn tại theo một trình tự và trật tự nhất định. Loại trình tự và trật tự này, một khi đi vào con người trẻ sẽ trở thành những mối logic nội tại đầu tiên. Đây là tư duy của trẻ nhỏ, có lúc được gọi là tư duy theo đường thẳng. Về sau, kiểu logic này ở trẻ nhỏ bắt đầu thay đổi, các hạt nhân logic bắt biến được trừu tượng hóa. Trên cơ sở đó, sự hình thành của sự vật có thể thay đổi, thậm chí là thiên biến vạn hóa. Trên thực tế, tính nhạy cảm đối với trật tự ở trẻ nhỏ là một loại cảm giác nội tại. Nó có thể giúp trẻ nhỏ phân biệt được mối quan hệ giữa các sự vật, sự việc, chứ không phải chỉ là bản thân sự vật ấy. Tính nhạy cảm này khiến trẻ nhìn thế giới như một chỉnh thể, mà trong môi trường ấy mọi thứ đều có quan hệ gắn bó mật thiết với nhau. Tính nhạy cảm đã giúp trẻ thích nghi với môi trường, từ đó định hướng cho bản thân làm gì đó để đạt được mục tiêu. Giống như cậu bé Việt trong ví dụ trên, bản năng đối với trật tự là rất mạnh. Cảm giác trật tự khiến trẻ nhận thức được vị trí tồn tại trong môi trường của một thứ gì đó, có thể nhớ được thứ gì đặt ở chỗ nào, cũng có thể mang vật đó đặt tại nơi mà trước kia có thói quen đặt ở đó. Đây là việc mà những đứa trẻ trong giai đoạn này rất thích làm. Trong cuốn Nắm bắt thời kỳ nhạy cảm của trẻ nhỏ có nói, một khi trẻ nhỏ xây dựng được cho mình cảm giác trật tự, thì các bé sẽ chủ động duy trì trật tự có sẵn của một đoàn thể. Mối quan hệ giữa người với người cũng trở nên đơn giản và thân thiện. Đứa trẻ nào cũng biết bản thân nên làm gì, đồng thời có thể chú ý đến sự phát triển của bản thân. Điều này có nghĩa là con người rất tôn trọng trật tự bên trong mình, đồng thời cũng thực hiện theo rất nhiều những trật tự bên ngoài khác. Trẻ có mục tiêu sống rõ ràng, hướng sự chú ý của mình vào sự trưởng thành của bản thân và việc đi tìm tòi khám phá thế giới xung quanh. Một khi cảm giác trật tự được hình thành, nó sẽ dần chuyển hóa thành phẩm chất và được thể hiện ở mọi mặt của cuộc sống. Đấy chính là tố chất. Một khi trật tự trở thành thói quen thành tự nhiên trở thành nhân cách, tất cả đều bắt đầu từ khi trẻ bước vào lứa tuổi mầm non. Chính thời kỳ nhạy cảm của trẻ đã tạo nên tố chất và phẩm cách cơ bản của một con người. Vì thế, nắm bắt được giai đoạn nhạy cảm về trật tự của trẻ nhỏ, rèn luyện thói quen trật tự và bồi dưỡng cảm giác tốt nhất về trật tự là việc vô cùng quan trọng. Lời khuyên của chuyên gia. Điều đáng tiếc là khi trẻ biểu hiện ra bên ngoài những đặc trưng hành vi của giai đoạn nhạy cảm về tính trật tự, rất nhiều cha mẹ phát hiện được nhưng lại không chịu tìm hiểu, làm mất một cơ hội tốt của con. Một số cha mẹ thì nghĩ đó là trẻ nghịch ngợm, không kiên nhẫn được, đã phê bình trách móc những hành vi không thỏa đáng của các bé, khiến cho tâm hồn bé nhỏ vừa mới bước vào thời kỳ nhạy cảm này không có cách nào thể hiện được những điều tốt đẹp của sự trưởng thành, nhận thức trở nên hỗn loạn, sống khép mình, không còn dũng khí đi tìm hiểu những điều mình chưa biết nữa. Nhưng nếu cha mẹ làm đúng, tức là có thể hiểu những việc dường như rất khó lý giải được trong giai đoạn này của trẻ, thì bé sẽ cảm nhận được tình yêu thương sâu sắc mà cha mẹ dành cho mình. Vậy cha mẹ nên giúp đỡ các bé thế nào để xây dựng nên cảm giác tốt về sự trật tự? Lời khuyên thứ nhất, đó là chúng ta hãy định hướng cho trẻ vào lúc thích hợp. Thời kỳ nhạy cảm của trẻ nhỏ chịu sự thúc đẩy của sức sống trong con người trẻ. Trong một khoảng thời gian nào đó, trẻ sẽ tích cực hấp thu bản chất đặc biệt của các sự vật xung quanh, đồng thời không ngừng thực hiện và lặp lại quá trình này. Chỉ khi trẻ thuận lợi bước qua giai đoạn nhạy cảm này, thì tâm hồn và trí tuệ của các bé mới có thể phát triển lành mạnh. Có thể thấy trong giai đoạn nhạy cảm, các khả năng của trẻ nhỏ phát triển rất nhanh. Đây cũng là thời kỳ trẻ rất dễ bị ảnh hưởng. Lúc này nếu chúng ta biết kịp thời định hướng thì hiệu quả đạt được sẽ vô cùng cao, mà cha mẹ lại không cần phải tốn quá nhiều công sức. Khi trẻ nhỏ đang ở trong thời kỳ mẫn cảm, bạn nên tôn trọng những nguyên tắc trưởng thành tự nhiên của con, khuyến khích bé tự do tìm hiểu, đừng can thiệp quá mức vào hoạt động của con. Ngoài những hành vi có tính nguy hiểm, cha mẹ nên thỏa mãn nhu cầu của các bé hết sức có thể. Điều đáng lưu ý là trẻ hoàn toàn không có cảm giác về sự trật tự giống như người lớn. Kinh nghiệm có thể khiến cho suy nghĩ người lớn trở nên phức tạp, nhưng trẻ nhỏ lại rất đơn giản. Các bé đang ở trong quá trình cảm nhận thế giới, thứ gì cũng không hiểu, không ngừng thử nghiệm những sự vật mới. Cho nên cha mẹ phải chú ý và tôn trọng thời kỳ nhạy cảm này của trẻ, để cho bé có thể thuận lợi vượt qua khoảng thời gian quan trọng, đồng thời giúp các bé xây dựng một cảm giác trật tự theo đúng nghĩa. Trước khi đến với những lời khuyên tiếp theo dành cho vấn đề này, chúng ta hãy cùng đến với một ít phút dành cho âm nhạc. Lời khuyên thứ hai đó là để trẻ tiếp xúc nhiều hơn với mọi loại môi trường. Không phải khi sinh ra, trẻ nhỏ đã hoàn toàn tuân theo trật tự. Ngược lại, trẻ có thời kỳ nhạy cảm về trật tự. Có nghiên cứu chứng minh rằng 1 đến 3 tuổi là khoảng thời gian mà trẻ nhạy cảm với sự trật tự nhất, và sau đó đặc tính này vẫn tiếp tục tồn tại. Mỗi ngày, trẻ đều cần có một môi trường trật tự để giúp chúng nhận biết được sự vật, làm quen với môi trường. Khi môi trường quen thuộc biến mất, trẻ sẽ cảm thấy mất mát, hụt hẫng. Đối mặt với môi trường không quen thuộc, bản năng trẻ nhỏ kỳ vọng rằng đây là môi trường mà mình quen thuộc, đồng thời nỗ lực thông qua sự hiểu biết rất đơn giản của bản thân để dự đoán và kiểm soát môi trường đó, đem lại cảm giác an toàn cho bản thân mình. Trong khi quan sát, Montessori đã phát hiện rằng trẻ nhỏ ở trong giai đoạn mẫn cảm, nếu không có cách nào thích nghi được với môi trường, sẽ sinh ra sợ hãi, khóc lóc, thậm chí còn nổi cáu. Vì thế, cha mẹ nên để trẻ tiếp xúc nhiều hơn với những môi trường mà sau này có thể trẻ sẽ phải đối mặt, để trẻ nhanh chóng làm quen, hòa nhập, xây dựng nên một trật tự rất đổi bình thường mà các bé mong muốn. Điều này rất có lợi cho việc xây dựng và bồi dưỡng tính kỷ luật trong tương lai. Và lời khuyên thứ ba, để trẻ hình thành ý thức kỷ luật càng sớm càng tốt. Cha mẹ nên chú ý, trẻ sau 2 tuổi cần thiết phải sống cuộc sống tập thể. Nếu là con một trong gia đình, đến năm 3 tuổi trẻ được đưa đến học mẫu giáo, điều này ít nhiều cũng sẽ phá vỡ trật tự vốn có của tự nhiên, nên trẻ có thể phải chịu một gánh nặng tâm lý nhất định. Vì thế, khi trẻ hơn 1 tuổi nên tạo cơ hội để bé cùng chơi đùa với các bạn nhỏ cùng độ tuổi khác, chuẩn bị tốt cho việc hòa nhập cuộc sống tập thể của trẻ sau này. Khi trẻ đang vui chơi, chúng sẽ phối hợp lẫn nhau, hình thành nên ý thức và những quy tắc hay còn gọi là ý thức kỷ luật. Lời khuyên thứ tư, để trẻ chơi trò chơi tìm đồ vật. Trẻ nhỏ khoảng 2 đến 3 tuổi thường thích chơi trò trốn tìm. Chúng ta có thể thấy trẻ rất thích trò chơi sau. Trẻ bò dưới gầm bàn, trên bàn trải một chiếc khăn phủ đến tận chân bàn. Bạn cùng chơi sau khi nhìn thấy bạn mình đã chui vào gầm bàn rồi, liền bước ra khỏi phòng, sau đó vén tấm khăn lên. Khi phát hiện thấy bạn đang ở dưới gầm bàn thì vui mừng hét toáng lên. Trò chơi này thậm chí lặp đi lặp lại nhiều lần. Trong con mắt của người lớn thì trò chơi này cũng chẳng có gì làm thú vị, nhưng trẻ lại chơi rất vui vẻ. Điều này không phải chỉ vì trò chơi có thể đem lại niềm vui cho trẻ, mà quan trọng hơn là trẻ tìm được thứ cần tìm ở một nơi hiểm hóc. Đây là niềm vui mà cảm giác trật tự tạo nên. Có một lần Montessori tham gia trò chơi này, bà nhìn thấy bọn trẻ chơi rất vui, có lúc còn cười rất to. Hết hét, hết gọi, rồi còn vỗ tay bởi vì các bé tìm được bạn mình đang trốn đằng sau cái cửa. Bọn trẻ nhìn thấy Montessori, liền tiến về phía bà nói, bà chơi cùng chúng cháu đi, bà trốn nhé. Bà chấp nhận lời mời của bọn trẻ. Lũ trẻ ngây thơ chạy ra khỏi căn phòng và dường như không biết bà đang trốn ở chỗ nào. Bà hoàn toàn không giống như các bé là trốn đằng sau cánh cửa, mà trốn ở đằng sau một cái tủ. Bọn trẻ trở về và tìm đến đằng sau cánh cửa nhưng không tìm thấy ai. Bà ngồi đợi, hy vọng rằng các bé sẽ tìm thấy mình ở đằng sau cái tủ. Nhưng bà ngồi mãi mà không thấy động tĩnh gì hết, thế là đành phải tự bước ra. Lúc này bà mới phát hiện vì không tìm thấy mình nên các bé thất vọng quá và bỏ đi hết cả rồi. Nếu như trẻ chơi trò chơi chỉ vì vui vẻ, vậy trong thời kỳ nhạy cảm với tính trật tự của trẻ, thì niềm vui của chúng chính là có thể tìm thấy một vật ở vị trí cố định. Việc cha mẹ nên làm đó là tạo cho trẻ nhỏ một môi trường có tính trật tự tốt, thúc đẩy cảm giác trật tự trong con người trẻ phát triển theo hướng tốt đẹp. Lời khuyên thứ năm, quan tâm đến sự trưởng thành trong tâm hồn trẻ. Thông thường bất kể là trẻ đang ở độ tuổi nào thì cha mẹ đều kỳ vọng vào con hết điều này đến điều khác. Nhưng bạn không nên lơ là những đặc tính lứa tuổi của con nhỏ mà kỳ vọng quá lớn vào trẻ, để trẻ bỏ lỡ mất những hành vi trong thời kỳ quan trọng hiếm có của cuộc đời này. Người lớn phải quan tâm đến sự trưởng thành của trẻ, chú ý đến từng thay đổi dù là nhỏ nhất trong từng giai đoạn, thấu hiểu được hành vi và tâm lý của con. Lúc trẻ thấy vui mừng phấn khởi thì hãy chia sẻ niềm vui cùng chúng. Lúc con thất bại, buồn phiền hay tức giận, hãy dành cho con sự thấu hiểu và an ủi đáng có. Ngoài ra, hãy dùng ngôn ngữ hay những biểu cảm để cho trẻ thấy bạn đang quan tâm đến con, từ đó khiến tinh thần các bé ổn định hơn, có được cảm giác an toàn và càng tin tưởng vào cha mẹ hơn. Nếu trẻ vi phạm quy tắc, làm việc không nên làm, thái độ của cha mẹ phải hết sức thân thiện và chân thành, đừng khiến con vì không biết nên làm gì mà thành ra khủng hoảng. Ví dụ, nếu trẻ đặt một vật nào đó vào một vị trí mà bé cho là nên đặt, cho dù trong con mắt của người lớn thì vị trí đó hoàn toàn không hợp lý chút nào, cũng không nên cảm thấy bực bội với con. Bởi trong con mắt của trẻ nhỏ thì như vậy là chính xác, trẻ vì điều này mà cảm thấy vui vẻ, phấn khởi. Đương nhiên bạn cũng có thể thông qua việc định hướng và giáo dục dần dần khiến trẻ thích ứng được với trật tự mới. Quan trọng là phải dành cho con thời gian để thích ứng, và thời gian để sống trong trật tự đó. Bồi dưỡng cho trẻ những thói quen tốt. Được 2 tuổi rưỡi, Chí Dũng bắt đầu đi học mẫu giáo. Ở trường mầm non, cậu bé được coi là đứa trẻ đặc biệt hiếu động. Mới vào trường nhưng Chí Dũng đã dùng tay chân đấm đá cô giáo. Đến khi đã thích nghi được với cuộc sống sinh hoạt ở đây, cậu đã bắt đầu không tuân theo một quy tắc nào hết. Uống nước thì không xếp hàng, đẩy bàn lúc đi vệ sinh. Mỗi lần đón con trai về nhà là hết cha mẹ cháu này đến cha mẹ cháu kia mắc tội, làm mẹ Chí Dũng chẳng còn mặt mũi nào nữa. Ở nhà cha mẹ cậu dùng mọi cách, hết cổ vũ động viên đến phê bình nhưng vẫn không mang lại một hiệu quả rõ rệt. Mẹ Chí Dũng đành xin ý kiến của cô giáo trong trường. Cô giáo nói, các bạn mới vào học thường giống như Chí Dũng. Rất là khó quản, biểu hiện của các bé chủ yếu là do không có cảm giác về quy tắc, cũng không có ý thức kỷ luật. Vậy tại sao những đứa trẻ này lại có những biểu hiện như thế? Thông qua việc tham khảo nhiều tài liệu, cuối cùng mẹ Chí Dũng cũng tìm được đáp án. Thì ra những đứa trẻ như Chí Dũng đều bị bỏ lỡ mất thời kỳ nhạy cảm của sự trật tự. Phân tích của chuyên gia. Năm 1978-75, người đoạt giải Nobel đã tụ họp ở Paris. Một phóng viên đến hỏi một người trong số đó. Ông cho rằng mình đã học được thứ quan trọng nhất từ trường học nào, từ phòng thí nghiệm nào. Người đoạt giải Nobel với mái tóc bạc phơ điềm tĩnh trả lời là ở trường mầm non. Cô phóng viên cảm thấy hết sức ngạc nhiên, tại sao lại là ở trường mầm non ạ? Ông cho rằng ông đã học được những gì từ trong trường mầm non. Ông cười và trả lời, trong trường mầm non tôi đã học được rất nhiều thứ, như chia sẻ những thứ của mình với các bạn khác, không phải đồ của mình thì không được lấy, đồ đạc phải để gọn gàng và rửa tay trước khi ăn cơm, ăn trưa xong phải nghỉ ngơi, làm sai việc gì thì phải biết hối lỗi, học tập thì phải suy nghĩ nhiều, phải quan sát tỉ mỉ thế giới tự nhiên. Tôi cho rằng đây là tất cả những gì mà tôi học được. Nhân vật đoạt giải Nobel này cho rằng những thói quen tốt đẹp mà thầy cô trong trường mầm non dạy cho ông là quan trọng nhất. Trẻ nhỏ khoảng 2 tuổi rưỡi trở đi, dần dần thoát khỏi tư tưởng bản thân là trung tâm của thế giới, mà cảm thấy hứng thú rõ rệt với những hoạt động mang tính tập thể, kết giao bạn bè. Lúc này bạn nên giúp trẻ lập ra một quy tắc sống rõ ràng và cả phép ứng xử trong cuộc sống hàng ngày để giúp trẻ sau này có thể tuân thủ theo những quy tắc xã hội, có được lối sống kỷ luật. Vì vậy, khi trẻ nhỏ khoảng 3 tuổi, cha mẹ nên dạy cho trẻ một vài quy tắc ứng xử cơ bản và những hành vi giao tiếp đơn giản giữa trẻ với những bạn bè khác. Điều này rất có lợi cho việc bồi dưỡng ở trẻ thói quen tốt trong học tập và trong cuộc sống. Chuyên gia khuyên, Jean-Luc, một nhà giáo dục người Anh thời kỳ cận đại, từng viết trong tác phẩm của mình, nuôi dạy trẻ nhỏ không phải cứ áp dụng những quy tắc giáo dục là được, những quy tắc sẽ thường xuyên bị trẻ lãng quên. Bạn nên tận dụng mọi thời cơ dành cho con những cơ hội rèn luyện không thể thiếu, khiến cho việc rèn luyện trở thành cố định đối với trẻ. Hãy để trẻ hình thành nên một thói quen, một khi thói quen này được thiết lập thì không cần phải nhờ đến trí nhớ nữa, nó sẽ rất dễ dàng và tự nhiên phát huy tác dụng. Vậy cha mẹ nên lợi dụng thời kỳ nhạy cảm về trật tự này như thế nào để bồi dưỡng cho trẻ những thói quen tốt? Lời khuyên thứ nhất, giúp trẻ hình thành nên những thói quen tốt trong cuộc sống. Một người bạn của tôi có con trai 4 tuổi, cô ấy bảo với tôi rằng con trai cô lúc ăn cơm thường cố tình không ngồi nghiêm chỉnh trên bàn ăn mà chạy hết chỗ nọ đến chỗ kia. Cô bạn tôi không thể vừa bưng bát cơm vừa chạy theo sau con, nên chỉ những lúc thằng bé vui vẻ thì đút cho một miếng cơm, tránh để con cảm thấy đói. Vì việc này mà cô bạn tôi thấy rất đau đầu, cô ấy hỏi tôi liệu có cách nào có thể khiến con trai ngồi yên trên bàn ăn cơm hay không. Rất nhiều cha mẹ trong số chúng ta chỉ khi thấy con hình thành nên những thói quen không tốt mới bắt đầu nghĩ đến việc sửa đổi. Nhưng trên thực tế, việc gì cũng nên phòng trước mới là đúng đắn. Việc bồi dưỡng những thói quen tốt và cử chỉ tốt đẹp đều phải tiến hành từ sớm. Thời kỳ nhạy cảm của trẻ có thể kéo dài đến tận lúc trẻ 5 tuổi. Trong thời kỳ này, trẻ có thể cảm nhận và lưu lại ấn tượng từ một môi trường sống theo cách khiến mọi người phải kinh ngạc. Trẻ nhỏ còn là một người quan sát tích cực, bé có thể chủ động tiếp nhận những thông tin từ thế giới bên ngoài. Trong giai đoạn này, trẻ không chỉ tìm được cách ghi nhớ nhanh chóng, mà thói quen hình thành được sẽ cũng theo bé đi suốt cả cuộc đời của mình. Bởi thế, cha mẹ nên nắm bắt thời kỳ quan trọng để dạy cho con những quy tắc ứng xử đúng đắn, để con bồi dưỡng cho mình những thói quen tốt đẹp. Mọi đứa trẻ đều trải qua thời kỳ nhạy cảm về trật tự, thường thì kéo dài đến 5-3 tuổi, cha mẹ nên để ý, quan tâm. Ở nhà, người lớn nên dạy trẻ những thói quen, ngủ sớm, dậy sớm, rửa tay trước và sau khi ăn, lấy đồ ở đâu thì phải nhớ đặt lại vào chỗ cũ. Nếu trẻ nhỏ trong giai đoạn này được đi học mẫu giáo, có thể học theo cô giáo mầm non những thói quen cư xử tốt như biết xếp hàng, tôn trọng quy tắc trò chơi, biết nhường nhịn. Nếu trẻ lên 3 tuổi mà chưa đi học mẫu giáo hoặc chưa từng tham gia sinh hoạt tập thể, như vậy là trẻ sẽ bỏ lỡ mất thời kỳ nhạy cảm để học cách trật tự, tuân theo quy tắc Sau này có muốn bồi dưỡng những điều đó thành thói quen sẽ tốn nhiều công sức mà hiệu quả có khi lại không được cao. Đối với những thói quen hành vi tốt đẹp của trẻ nhỏ, cha mẹ phải kịp thời biểu dương và tán thưởng để trẻ có được những cảm xúc tích cực. Điều này có lợi cho việc bồi dưỡng nên những thói quen tốt ở trẻ. Ngược lại, nếu trong thời kỳ nhạy cảm này của trẻ nhỏ mà cha mẹ không có định hướng bồi dưỡng những thói quen tốt, thì có thể sẽ thấy bực mình khi trẻ bị lây những thói quen không tốt từ người khác, sau đó mới vội vàng nhồi nhét những kiến thức cho trẻ. Nếu bỏ lỡ mất thời kỳ này đến lúc trẻ lớn hơn, thì việc chỉnh sửa thói quen cũ là rất khó. Lời khuyên thứ hai, yêu cầu đối với trẻ phải rõ ràng. Những thói quen sinh hoạt tốt phải được bồi dưỡng dần dần, cha mẹ không nên hấp tấp. Việc hình thành nên thói quen là một quá trình đòi hỏi phải có tuần tự, chứ không phải ngay lập tức là chạm tới thành công. Nếu muốn rèn luyện thói quen đi đại tiện đúng giờ thì cần điều chỉnh theo nhu cầu của trẻ. Vào buổi sáng hay buổi tối, lâu dần trẻ sẽ hình thành những phản xạ có điều kiện, cứ đến giờ là tự giác đi vệ sinh. Ngoài ra những thói quen như rửa tay trước khi ăn, đi bên phải đường cũng cần phải rèn luyện như thế, tức là tập đi tập lại nhiều lần thì sẽ trở nên tự nhiên. Một số cha mẹ hơi nóng vội trong vấn đề này, cho nên kết quả đạt được thường không như mong đợi. Ngoài ra, trong quá trình trẻ rèn luyện một thói quen nào đó, cha mẹ nhất định phải chú ý đến hành vi mà lần đầu trẻ biểu hiện ra. Ví dụ như lần đầu tiên trẻ mắng người khác chẳng hạn, việc mà trẻ thường cảm thấy rất thú vị. Lúc này trẻ sẽ quan sát những phản ứng của cha mẹ hay những người xung quanh trước hành vi của mình. Nếu thái độ của mọi người là lạnh nhạt, nghiêm túc, trẻ sẽ hiểu rằng người lớn không thích hành động này của mình. Vì thế, sau này bé sẽ ít thể hiện những hành vi như vậy. Nếu như trong lúc này mà người lớn lại có thái độ tán thưởng hoặc cười to, trẻ sẽ cảm thấy hành động của mình được chào đón. Sau này sẽ càng hành động như thế nhiều hơn, rồi dần hình thành nên thói quen không tốt. Cho nên cha mẹ nhất định phải giữ thái độ rõ ràng, không nên có thái độ mơ hồ trước hành động của trẻ. Lời khuyên thứ ba đó là khoan dung trước những thói quen xấu của con. Một số bà mẹ thường phê bình những thói quen xấu của con. Rất nhiều cha mẹ hiểu sai rằng phê bình chính là giáo dục. Nhưng trên thực tế đó chỉ là một phương thức giáo dục mà thôi. Hơn nữa lại là một phương thức tiêu cực, rất dễ khiến trẻ nhỏ buồn phiền mà cũng khiến bản thân trở nên sợ hãi. Vì vậy, muốn dạy trẻ thói quen tuân theo trật tự, đòi hỏi cha mẹ phải kiên nhẫn, biết tận tâm chứ không phải chỉ biết quát mắng hay dọa nạt con mình. Khi trẻ bắt đầu xuất hiện những thói quen xấu, trước tiên bạn nên có thái độ khoan dung. Trẻ có thói quen không tốt, không hoàn toàn là một đứa trẻ hư. Có lúc chính bản thân, các bé cũng không thích những thói quen xấu ấy của mình, nhưng lại không có cách nào kiềm chế bản thân để không làm việc ấy nữa. Cha mẹ nên hiểu cho con và có thái độ khoan hồng. Trong quá trình giúp con sửa đổi khuyết điểm, hãy dùng những ngôn từ thiệt nhẹ nhàng, ôn hòa để con nhận ra được lỗi sai của mình, đồng thời phải cổ vũ và động viên con tiến bộ. Cha mẹ phải chú ý không tạo cho trẻ áp lực tâm lý quá nặng, đừng nói với con, nếu con mà không sửa thì cả nhà sẽ không quan tâm đến con nữa. Như thế khiến trẻ cảm thấy sợ hãi và trở nên hấp tấp, nóng vội, không tốt cho việc thay đổi những thói xấu. Nên dùng những phương thức như đã tốt lại còn tốt hơn. Ví dụ nói, con thiệt đáng yêu, nhưng nếu thì sẽ đáng yêu hơn nhiều. Tức là khen ngợi những ưu điểm trước mắt của trẻ và khuyến khích trẻ làm tốt hơn thế nữa. Như thế các bé sẽ tự nhiên tiếp nhận. Quý vị và các bạn vừa được theo dõi xong bài viết số 4 trong chương 2 Nắm bắt thời kỳ nhạy cảm của tính trật tự ở trẻ nhỏ. Mời quý vị cùng tiếp tục những nội dung trong chương này trên trang web dạyconthientai.com.